Nhỏ của tôi á đẹp hơn người vợ lớn nhiều lắm. Mà tại làm sao dưới cuối cùng tôi quay trở về với người vợ lớn là bởi vì trong thời gian tôi sống được, tôi đã thấy, tôi đo được và tôi hiểu được cái đẹp của người vợ nhỏ tôi á, có cái đẹp bề ngoài để hấp dẫn tôi thôi. Nhưng mà sự thực không mang đến cho tôi được cái truyền cảm và hạnh phúc. Thì bởi vì tôi là con người tham, con người chỉ tìm muốn tìm của lạ. Bây giờ tôi thức tỉnh trở lại, tôi mới nhìn thấy được giữa hai người, một người đàn bà sống 20 năm khổ hạnh và chờ đợi người chồng bằng mọi cách, thì chị thấy 20 năm đó có muộn không? Người ta bước đi bước nhanh lắm, mà người ta không bước để cho đến qua tới bên này rồi họ cũng vẫn chịu cho tôi đi đi về về và sống một cái cảnh như vậy. Còn cái người vợ nhỏ của tôi, cái tiềm thức cứ luôn luôn tôi sống, tôi hiểu tính người ta, trong lúc sống với tôi mà vẫn có thư gửi sang bên Mỹ cho một người yêu, chị thấy chưa? Thì tôi thấy rằng cái đẹp của người này không có quý. Tôi mới trở về, tôi mới kiểm soát lại, thì à ra cái người vợ già nhiều tuổi hơn, cái tâm họ đẹp hơn, cái hạnh của họ tốt hơn. Bởi vì cái hạnh của họ, tại sao tôi thấy? Bởi vì người ta đã có hiếu với bố mẹ. Người ta nói với tôi rằng thà mất anh tôi có người khác. Hồi đó là tôi không chịu cái câu đó, mình bây giờ tôi chịu. Còn mất bố mẹ này tôi không thể nào có bố mẹ khác, là cái hạnh thứ hai tôi thấy người ta có hiếu. Còn người đàn bà kia 14 tuổi đã trốn gia đình bỏ bố mẹ chỉ vì người mẹ khó tánh dạy dỗ không chịu bỏ đi để đi sống một cuộc đời của mình lêu lổng từ nhỏ, rồi mới sa đọa bước vào những con đường để tìm tình yêu. Nhưng tưởng tìm như vậy mà có hạnh phúc, một người cũng không có hạnh phúc, hai người cũng không có hạnh phúc, ba người cũng không có hạnh phúc, bốn người cũng vẫn không thấy hạnh phúc, cũng vẫn khổ, vẫn cực, vẫn rớt lên rớt xuống, vẫn bỏ lên bỏ xuống, mà cái đẹp của người đã đẹp hơn mọi người. Thưa chị, nói cho nên rằng cái pháp này là một phần, và cái hạnh hy sinh của mình và cái công dung ngôn hạnh của người đàn bà luôn luôn tôi thấy rằng vẫn cao cả. Tôi trở về, tôi nhìn thấy người vợ già của tôi nói em à, bây giờ anh mới thấy được, anh thấy em đẹp quá. Nhà tôi hỏi lại, anh đừng có sạ, anh đẹp chỗ nào? Dạ anh, bây giờ anh mới thấy em đẹp trong cái tâm của em, anh quý ở cái tâm của em, cái sự nhẫn nhục của em, tức là cái hy sinh nhẫn nhục của em anh đã thấy, thế là đủ rồi. Bây giờ nhiều lúc tôi nói nhà tôi tạm tin tôi thôi, còn để tôi còn nghe còn thời gian xem ông ra làm sao, chứ còn ông đánh lừa tôi nhiều quá rồi. Thì đó xin chị, đấy là một sự thật, xin chị hiểu thông cảm cho em.
Dạ anh khoan đi anh chờ chút. Dạ thưa anh có thấy rõ là mỗi người một hoàn cảnh không? Anh lucky. Bởi vì đi 20 năm rồi đó, anh lộn xộn về anh trở về đó. Ha, vợ anh cũng cũng vẫn chờ đợi anh. Trường hợp tôi khác, tôi mà như vậy đó, tôi không, tôi vẫn, người ta trở về tôi cũng đón nhận ha. Nhưng mà tôi không có ở lại mà em anh vậy đâu, vậy là ông lucky đó.
Dạ đúng, sự thật chị nói đó kia là đúng. Bởi vì tôi nói câu đó, nhà tôi có trả lời một câu như thế này. Nhà tôi ngồi, tôi kể trên xe một cuốn băng đó, tôi còn thâu lại còn giữ kỷ niệm. Tôi nói rằng nhờ cái pháp này mà anh hồi tỉnh. Sự thực ra đó thì anh thấy anh thật là bê bối. Nhưng mà dù sao cũng vậy, cũng phải có sự thiêng liêng dìu dắt, bề trên dìu dắt mới 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 sáng tỏ được. Thế tôi nói rằng em có thấy không, trước khi anh ra đi anh hy sinh cái sống của anh để anh tìm cái chết, để rồi ngày hôm nay anh đạt được đó. Bắt đầu tôi bắt đầu đi vào cái lối là tổng cộng là bạn, tôi nói với nhà tôi thế, thì con nhà tôi mở như nào, em có thấy không, anh hy sinh anh đi bởi vì anh sợ. Nếu đi không, em thường nói rằng đi thì sợ không có chắc gì mà sống được, chết hay bị bắt bị nọ kia em không đi, em bảo ông cứ đi đi rồi có gì anh bảo lãnh tôi, chứ vậy là anh thấy em không có hạnh hy sinh bằng anh. Nhưng khi anh qua đây rồi em thấy không, anh cũng vẫn không có bê bối gia đình, mặc dù anh có vợ nọ vợ kia mèo nọ mèo kia, nhưng mà anh cũng vẫn làm cái nhiệm vụ bảo lãnh mẹ con em qua. Thì em thấy như thế nào? Bà nói một câu như thế này: tôi luôn luôn tôi nghĩ rằng có bề trên giúp đỡ, và bề trên muốn chuyển tôi qua đây để cảm hóa ông, để cho bây giờ ông mới trở lại. Thì tôi thấy cũng đó cũng là một quân sư của tôi. Xin cảm ơn chị.
Dạ xin chào anh.
Xã hội mà gặp mấy chốt này khỏe quá.
Không sao thật.
Khỏe.
Dạ còn ai muốn xuống.
Dạ ai nữa?
Xin mời anh Trường. Cảm ơn mình.
Người ta bỏ dao thành Phật mà ông lại cởi áo là thành Phật.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Kính thưa thầy cùng quý vị. Trong danh sách đợt trước thì tôi mừng thầm thoát tên. nhưng không hiểu duyên cớ nào giờ phút này gọi trúng đích danh tôi. Tôi cũng được cái hân hạnh không biết ai được chiếu cố để lôi tôi lên đây nói những điều gì, tôi cũng chả hiểu. Cái điều mà lo lắng nhất là nhà tôi thấy tôi lên là bà muốn xỉu. Nhà tôi nghe phong phanh thì hổm lại cũng chuẩn bị cho tôi mấy câu chữ. Tôi nói em đừng lo, có thầy tiếp điển anh. Từ niềm tin đó thì tôi thấy hôm nay tôi mạnh dạn lên đây. Đạo thì tôi mới bước vào. Về lý thuyết hổm rày nghe các anh em bàn luận tôi thấy rỡn da gà. Lý do là vì thấy lý luận cao siêu quá mà trình độ mình quá thấp. Kính thưa quý vị, tôi là business, tức là nhà buôn. Thành ra quý vị nói gì tiền thì tôi rành lắm. Giấy 500 hay giấy 100 hay giấy gì tôi rành lắm. Còn cái vụ đạo thì tôi mới bước vào thôi. Nhưng tôi cũng xin quý vị cho tôi kể qua sơ để trước khi quý vị nắm vững coi cái trình độ tôi tới đâu rồi quý vị lên nhớ hỏi trong nhiêu đó thôi. Hỏi ngoài nữa là tôi chạy. Thì tôi cũng xin nói quý vị qua cái duyên cớ, cái cơ duyên mà tôi được gặp thầy. Thì qua một người bạn đưa cho tôi vài cuộn băng, nói đây là ông Phật sống nói. Tôi nói chà, cái gì cũng có lý. Thôi, cái gì vấn đề tâm đạo thì tôi lúc nào cũng hướng, trong lúc mua bán cũng vậy. Tất cả những gì về việc thiện là tôi giúp tối đa. Còn về Phật trời thì tôi cũng có đi chùa với gia đình, thì tôi cũng không chịu là vì lý do là không có cho tôi thấy một cái gì thực tế là hướng dẫn cho tôi giải thoát được cái gì. Tôi nghe nói tụng kinh rồi làm việc phải, làm việc thiện như đó tôi làm được, bởi vì việc phải thiện tôi làm được. Còn ngoài ra kinh sách thì mình đâu có quẩn mà tu, mà tụng kinh rồi cái chuyện đó mình còn đang phàm trần quá. Thì tình cờ tôi nghe chỉ có một câu trong cuộn băng mà tôi ngộ được pháp này là thầy nói trong lúc, kính thưa quý vị, tôi đang ở trong cái tiệm vàng của tôi thì quý vị cũng biết là nó không có cái gì mà thiếu thốn về vật chất cả. Thì tôi nghe trong lúc vắng khách thì tôi vặn vẹo ra tôi nghe. Thì chỉ có một câu thầy nói rằng quý vị đừng có tưởng rằng quý vị có nhà cửa, xe hơi, đầy đủ vật chất. Quý vị tưởng là yên, chưa yên đâu. Vì đời là một động loạn, tới tấp. Thì chỉ có câu đó thôi mà tôi ngộ. Lý do tôi nói ông thầy này nói kỳ quá. Tôi dặn là một lần nữa thì để tôi nghe kỹ. Thì tôi phối kiểm lại bản thân tôi. Tôi thấy đúng. Vì tôi đang có một cái nhà chưa yên. Tôi định mua bán nữa để mua thêm một cái nhà nữa. Rồi vật chất, cái xe mình dòm coi năm nay mua đến mấy. Năm tới mua đến mấy, đang đổi đi cho nó sướng. Thì trong thâm tâm của người phàm lúc nào cũng vậy. Bị gì? Ô trượt lôi kéo, trần trượt lôi kéo. Thì tôi nghĩ quý vị cũng như tôi cũng vấp phải vậy thôi. Thì tôi ôm lại, đúng là chưa yên, mình vọng động. Mình hướng ngoại động loạn, mình không yên là gì? Mình có một cái nhà là yên rồi. Mình quên rằng, tôi quên cái ước vọng tôi ra ngoài đấy để làm gì? Ước vọng ra ngoài này để hợp với anh em. Cũng nhớ quê hương, cũng ức lắm. Nhưng mà ra đây tôi thấy đường về quê mẹ xa xôi quá. Là gì? Chúng ta không có đoàn kết, không có ngồi lại với nhau. Cứ người này chọi người kia, phía sau lưng lúc nào cũng có cái cù ngoéo. Thành ra tôi thấy không có đoàn kết và không có hàng ngũ. Thành ra tôi thấy cái mộng của tôi không xong. Thôi tôi bây giờ về lo cái bản thân gia đình. Nhưng mà cũng ước nguyện là thôi ra đây để làm cái gì nuôi cho con cái học hành thôi. Nhưng mà ra đây cũng nhờ ơn trên. Chỉ thời gian ngắn chúng tôi ổn định được tất cả về vật chất. Rồi vì cái đồng tiền lôi cuốn làm cho tôi u mê. Nên cứ chạy theo đồng tiền, quên đi cái ước nguyện xưa. Thành ra khi cuối năm cái report con tôi gửi về, Tôi thấy kết quả thì quý vị biết ở đây có sắp ABC thì tôi thấy C với D không, hoặc trở xuống thì tôi nhìn và tôi nói vợ tôi cái này à. Lúc đầu tôi giận lắm, tại sao con mình lười quá không học, nó cũng thông minh mà. Nhưng mà tôi phối kiểm với nhà tôi nói đây lỗi tại mình. Vì qua đây, mình vì xa hoa, vì vật chất, vì đeo đuổi, vì mua bán, thành ra bỏ con mình đến cái kết quả xấu như thế này. Rồi cộng vào cái lời của thầy tôi ngộ được, thì tôi bàn với vợ tôi dứt khoát, bỏ. Là gì? Buông bỏ trở về cái không, nhưng mà trong không mà có, bây giờ tôi mới thấy ra thực tế. Là gì? Sau khi kết quả bỏ thì con tôi về chăm sóc con tôi được, tôi gần nó, tôi theo dõi sự học nó được, thì kết quả bây giờ nó ngược lại là A và B mà thôi. Thì sau cái sự so sánh đó thì tôi rất mừng và tâm hồn tôi rất thoải mái. Đến giờ này, kính thưa quý vị, bây giờ trong công tôi không biết nhiêu tiền là tôi không để ý nữa. Là tôi muốn giúp người này bao nhiêu, là giúp họ kia bao nhiêu. Lúc trước, cuối năm tôi cộng sổ, thì tôi nói income mình, lời kỳ này bao nhiêu, năm tới mình phải làm hơn nữa, mánh mung đồ này kia, đủ thứ. Bây giờ tôi ngược lại, tôi cũng tính sổ, nhưng mà tôi cộng lại, tôi coi giúp được người ta được bao nhiêu, có hội thiện này được bao nhiêu, rồi tu tập được bao nhiêu. Nó đi ngược lại tư tưởng thôi. Và giờ này tôi rất thoải mái. Phải nói rằng có thể nói 100% là tôi buông. Tôi buông, nói buông hẳn thì không đúng, thì vì đời và đạo tôi phải chuyển săn sóc các con tôi nữa. Thành ra tôi có ước nguyện là với bàn tính với nhà tôi là sau khi các con tôi lên đại học, tức là tụi nó kiểm soát được tụi nó rồi, hai đứa tụi tôi sẽ vào thiền viện luôn. Đó là tụi tôi được may mắn là vợ và chồng đồng tu, cũng đỡ cho những cái hoàn cảnh như quý vị vừa kể là trục trặc. Tôi thấy tôi cũng khổ quá, nhưng mà tôi cũng được may mắn. Thì sau khi ngộ được pháp này, tôi cũng đến thầy, mà tôi cũng không dám gặp để nói chuyện. Thì tôi mới thăm dò anh em bạn đạo, chỉ cho tôi thở ra sao. Rồi từ đó đến nay thì cũng tròn được một năm, khi từ thầy qua hôm năm rồi đến năm nay, thì tôi nhận thấy trong người tôi khác lạ. Và nhà tôi cũng vậy, cứ thỉnh thoảng nó đúng xuất hồn thì cũng đúng là gì, chắc có lẽ cơ duyên. Nhà tôi cũng thỉnh thoảng thấy thầy trong những giấc mộng thầy giảng đạo, và chính tôi cũng có những cái ấn chứng, cũng nói là tu tiến thì cũng không đúng, nhưng mà cũng mừng có một sự thay đổi. Nhất là bản thân tôi giờ này ai nói tới chuyện phàm trần tôi nghe mệt, cái đó sự thật. Là gì? Cũng như chị Tranh nói, nhà máy vô di, ni lông tôi nói thiệt chị, bây giờ ủng hộ như tôi ủng hộ, tôi nghe mà bàn mua bán đó là tôi mệt rồi. Nhất là những người bạn tôi mà ngồi mà nói chuyện đời này kia ngoài là tôi nghe mệt. Cái đó tôi không biết trạng thái tôi ra sao. Nhưng mà nói đạo là tôi sấn tới, ai tới đâu tôi tới đó. Thành ra cái vụ mà đề nghị tên tôi thì lúc đầu tôi nghe thôi, đừng lên, nhưng mà sao không hiểu sao tôi cũng khoái, khoái lại. Nhưng mà cái đó tôi nói thiệt với tấm lòng tôi là gì, tự nhiên về đạo, cái tự nhiên tôi muốn nói, mà không biết cái gì bắt tôi nói, không, nãy giờ tôi không biết tôi nói gì nữa. Rồi vậy, nhà tôi sợ lắm, không biết lên, anh, tôi rầu anh lắm, anh nói chuyện gì, chưa gì hết mà, bà bệnh rồi, thật ra. Nhưng mà nãy giờ không ngờ tôi ngon lành, tôi nói quý vị. Cũng nhờ thầy.
Bây giờ anh biết. Còn lái cái xe đó không?
Dạ còn.
Còn hả? Vậy dạ. Thì anh nắm chắc rồi, hai đường rầy và mối dây điện cứ dừng dậy khai thác đi.
Dạ, cũng nhờ thầy cho một lời khuyên rất ý nghĩa. Dạ, con lúc nào cũng đi trong đường rầy.
Rồi, lên, lên.
Dạ. Nhớ quý vị đừng có hỏi quá, tôi không biết gì hết nha. Gặp thứ dữ rồi.
Nhưng muốn gặp Phật thì cứ cởi áo người ta coi à.
Tôi xin thưa với anh Trường, với chị Trường đó. Thì cái việc này đó, thì chị Trường có khuyên, có nói với tôi là nên xóa tên của anh lên cái thực tập văn đạo này. Nhưng mà tôi nghĩ ý thầy chuyện và quý vị Mai Bình cũng trước mặt chị Trường thì cứ xóa. Nhưng mà khi mà thấy có mặt anh chị Trường tới thì cứ mời anh chị Trường lên. Nguyên nhân là cái hành của anh chị thì tôi học nhiều lắm, học suốt cả đời chưa được, chưa theo nổi. Thành ra đây cũng là một cái gương lành chung cho chúng ta. Thành ra xin anh chị cũng đừng phiền ở việc này, thì trên đường nào chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nữa.
Dạ kính thưa anh trường. Dạ tôi có ngồi nghe anh nói lại cái việc mà anh ngộ đạo và buông bỏ tất cả những cái gì để anh trở về bản thân của anh, trở về con người của anh, thì tôi rất là khâm phục. Tôi có điều thắc mắc như thế này. Rồi bây giờ tôi hỏi anh, bây giờ anh nói là nếu con anh đã vào đại học, các con anh đã ổn định được cuộc sống.
Chị đưa tôi lên, chị hỏi có nhiêu đó sao?
Lên đi chứ tôi chưa tay 3-4 lần rồi.
Bà xã tôi nhắc thôi. Nhưng mà giờ này thầy kêu định nữa. Giờ này tôi xin quý vị, bây giờ tôi không biết tôi nói gì.
Thưa, cảm ơn anh Trường. Tôi lên đây cũng không phải cực vấn anh đâu, mà lên đây để khen anh. Anh tóm tắt cái công việc hoạt động của anh, nhất là anh đã thế nào ngộ đạo, như anh Phương vừa nói, bài học hết sức quý báu cho tôi. Tôi thấy anh rõ ràng thực hành cái pháp bằng thực tiễn, nghĩa là anh không còn màng cái lời lọc của đời mà anh bước thẳng vô đạo. À, đó là cái vấn đề thứ nhất tôi muốn nói dài dòng, tôi tóm tắt như vậy. Chắc anh em bạn đạo ở đây, chị em bạn đạo ở đây cũng thấy điều đó. Và những cái gì dự định của anh hết sức là quý, là hay. Ngoài ra tôi cũng biết, theo sự tò mò của tôi trong những ngày gần đây, anh tuy anh nói mới bước vô đạo, nhưng mà có lẽ cái căn duyên của anh tốt, cho nên anh đã được xuất hồn rất nhẹ nhàng. Thì cái điều đó tôi lên đây để cảm ơn anh nêu ra cái gương tốt, thực hành vô vi rõ ràng. Một người đương làm business có nhiều tiền buôn lợi lộc rất nhiều hàng năm, mà dám khi ngộ được cái lời giảng của thầy, dám buông bỏ tất cả để đi lái xe điện hung đúc cái sự giáo dục cho con, cả hai vợ chồng lo tu. Vấn đề thứ hai tôi xin góp ý với anh chút xíu. Cái vô vi này là cái quà, quà từ trong nhỏ, quà ra đại chúng. Nếu mọi người, mọi nơi, mọi nước đều biết nguồn gốc của mình từ đâu đến, biết thương yêu nhau, không có tị hiềm nhau, thì chiến tranh không có. Con người thương con người trong cái tình thương chân thật và dịu dắt với nhau, tiếng giúp đỡ lẫn nhau. Đó, do đó cái tu này đó là mang lại cái hòa bình. Nếu mà anh nào có khả năng viết bài để đi tranh giải Nobel về hòa bình, lấy trên triết lý của vô vi và thực hành của vô vi, tôi nghĩ chắc có lẽ đạt được giải. Thấy không? Bởi vì mình thương yêu và tha thứ, thương tất cả. Đó. Thành ra do đó anh cứ vững tâm lo tu, anh không cần buông bỏ. Bây giờ anh chưa thấy, nhưng ngày mai mà anh tu xa rồi, anh sẽ cứu khổ ban vui bằng 1 triệu chiến sĩ, chứ không phải 1 chiến sĩ như thầy bây giờ. Rồi cái chương trình thầy sẽ đi tới nữa, thì anh sẽ thấy một người mà tu đắc đạo, cứu khổ ban vui, dẫn dắt không biết bao nhiêu tâm hồn sáng suốt, minh mẫn, sẽ phục vụ đắc lực, không phải cho quốc gia nhỏ hẹp của mình thôi, mà cho cả thế giới trong tương lai. Tôi thành thật khen anh lắm và mến phục anh. Tôi sẽ học cái hạnh của anh chị, chứ không có dám hỏi gì hết. Xin cảm ơn.
Thành thật cảm ơn anh Hữu. Có những lời ca ngợi quá
đối với tôi. Vì chúng tôi nhận thấy, nhìn tôi thỉnh thoảng thảo luận với nhà tôi về đường đạo, thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng quá thấp thỏi so với anh chị tại đây, và những hành hy sinh của anh chị quá cao, làm chúng tôi nhiều khi tự xét lại không thể nào sánh bằng. Thành ra chúng tôi chỉ biết làm những gì trong khả năng mà chúng tôi có thể làm được, giúp được những bạn đạo chung quanh, hoặc là có thể mang được niềm tin tưởng ở nơi Thầy. Bởi vì chúng tôi không biết nói gì khác hơn là chúng tôi được may mắn đồng vợ, đồng chồng, đồng tu. Thành ra chúng tôi không có trở ngại như một số bạn đạo. Thành thật cảm ơn quý vị.
Thưa anh Trường, thưa Thầy và thưa tất cả các bạn. Tôi lên đây không phải là để đặt câu hỏi với anh Trường, mà tôi xin có một cái đóng góp nhỏ nhỏ. Cái phương châm của chính mình là nhẫn và hòa, và đối với mọi người tha thứ và thương yêu. Tôi xin trích lời.
Các bạn đạo còn ai?
Hết rồi, tới giờ rồi. Còn có mấy phút à?
Dạ, xin Thầy.
Còn vỗ tay cho xin Thầy. Vật chất, cái máy quay hình này là trí khôn của loài người đóng góp. Mà chúng ta không có đoàn kết lấy gì có trí khôn. Cho nên chúng ta phải trầm lặng nhẫn hòa, thì tự nhiên cái trí khôn nó bộc lộ. Sự đoàn kết đến, làm việc gì cũng dễ dàng. Mình lựa một món gì cũng đúng. Người nào là thù, người nào là bạn, làm sao biến thù thành bạn, đó là tột đỉnh sáng suốt. Chứ không có biến bạn thành thù. Xưa kia chúng ta đã biến bạn thành thù rất nhiều. Bây giờ ta làm sao thanh tịnh để biến thù thành bạn, thì bất chiến tự nhiên thành. Phải có cái khí giới đó mới thật sự có hòa bình nghìn năm. Thượng Đế đã quy định cho Việt Nam tương lai phải hòa bình nghìn năm, thì phải chỉ có cái khí giới đó là mạnh nhất. Biến thù thành bạn, không nên tiếp tục biến bạn thành thù, thì sự thành công không có khả năng. Sơn Mèo Bình thì lên đi. Ai sơn thì đứng lên đi. Sơn nhỏ, sơn lớn gì cũng được, cứ lên đại sơn đại đi cho nó xong.
Kính bạch Thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, tôi được hân hạnh lên đây để trả lời một số câu hỏi sắp tới. Nhưng nhận thấy khả năng không có bao nhiêu. Do đó, xin Thầy chỉ giáo, còn giống như các bạn đạo bổ túc thêm nếu có gì thiếu sót, mà tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có rất nhiều thiếu sót.
Cho nên khi mình bước lên đây là không có khách khứa trước sự đầm ấm của mọi người. Cho nên mình lên đây đó, xe đơ tăng thì chạy theo đơ tăng, mà xe cách tăng thì chạy cách tăng. Nó nổ tới đâu cho nó chạy tới đó là xong, không có lo.
Thưa anh Sơn, tôi với anh cũng không có xa lạ gì. Tôi xuống Melbourne, tôi quen biết với anh và biết được anh đi trước tôi là người đã hành cái phương pháp vô vi này. Và tôi thắc mắc, bởi vì tôi biết rõ anh. Và tôi thắc mắc anh về vấn đề hành pháp. Rồi tôi xin hỏi là rõ ràng. Là cái thứ nhất á, tôi biết rõ anh là anh có từng nói với người ta là nếu mà hành cái pháp này đúng thì được trị tất cả cái bệnh. Và anh cũng có cái chứng bệnh nan y trong người anh. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là vấn đề chai lạc. Về ăn chay và ăn mặn. Thì sau khi tôi tiếp xúc với anh và tôi biết được anh trước khi bà xã anh qua, và coi như luôn cả bây giờ là bà xã anh đã qua, thì anh đã qua một cơn bệnh và chính tôi là đã giúp anh đem về nhà tôi và đã cùng sống với tôi trong những ngày anh bệnh hoạn. Thì anh đã hành cái pháp này, anh đã nói với người ta là như vậy, mà tại sao tôi thấy anh không có làm đúng? Xin anh trả lời.
Dạ, xin trả lời chị Yến. Dạ, tôi xin trả lời trước tiên, tôi là một con người phàm tục. Tôi không biết kiếp trước như thế nào, có nghĩa là tôi chưa tới thì tôi không thể nào tôi biết kiếp trước tôi là cái gì. Nhưng mà hiện tại, tôi chỉ biết tôi là con người phàm tục. Mà trong con người thì nó có chức quỷ, có chức ma ở trong, cũng giống như có chức Phật, chức tiên ở trong á. Thì khi mà tôi được biết cái pháp vô vi này, có nghĩa là trước đây thì tôi cũng đi tìm hiểu một vài vấn đề ở trong các tôn giáo. Nhưng mà cuối cùng tôi nhận thấy tôi không thể thực hành được, hay là với một cái số lý thuyết mà tôi chưa hiểu được rõ ràng. Nhưng mà khi qua vô vi thì cũng như được anh Tân, cũng như anh Cương chỉ cái phương pháp thiền với một cái mục đích. Thứ nhất là giải thoát, đó là một cái mục tiêu về thiền vô vi. Và thực dụng nhất trong đời sống, gần gũi nhất thì các anh cũng nói thẳng thắn. Còn giống như tôi đã đọc những quyển sách, đó là để trị những cái chứng bệnh của trong người. Thì cái vấn đề trị bệnh thì tôi cũng hiểu một phần nào về cái nguyên lý trị bệnh. Là khi con người đem lại được sự quân bình về tinh thần, cũng giống như một cái sự quân bình về các cái kinh mạch ở trong người, thì đó là một cái thân thể khỏe mạnh. Về riêng tôi thì tôi biết tôi bị bệnh hoạn thì cũng do tôi gây ra cả. Vì trong cái thời gian thanh niên, chúng tôi đã hao phí rất nhiều về sức lực để vào những cái chuyện không ra gì. Do đó cái nguyên nhân bệnh thì tôi cũng biết rồi, và cái phương thuốc để trị bệnh thì tôi cũng tìm ra. Nhưng mà phải nói thẳng, thiền sẽ trị được bệnh, đó là điều chắc chắn, tôi tin tưởng như vậy. Nhưng mà từ đầu tôi đã thưa với quý vị đạo hữu là biết nhưng mà làm chưa được và chưa tới đâu. Đó là một cái vấn đề mà khổ tâm nhất của tôi. Thì còn ở đây tôi xin nói thẳng với quý đạo hữu, quý vị biết và nhất định quý vị không thực hành được hoàn toàn 100% cái biết của mình. Và cái điều đó tôi nghĩ là cộng tất cả cái nỗi khổ của mọi người. Do đó, cái vấn đề từ hơn 2 năm nay tôi thực hành pháp vô vi, có nghĩa là hoàn toàn là nó không mang lại gì cái kết quả cho tôi, điều đó thì cũng không đúng. Nhưng phải nói, trong khi căn bệnh thì nó đã từ lâu, thì vấn đề trị bệnh nếu mà tuyệt đối mà áp dụng, nghĩa là biết chừng nào áp dụng bấy nhiêu, có nghĩa là áp dụng 100%, thì tôi nghĩ nó sẽ lành, nó sẽ dứt rất nhanh, có lẽ là thời gian trong khoảng 6 tháng hay 1 năm. Nhưng mà tôi cũng vì cái bệnh gọi là lười biếng. Một cái bệnh lười biếng không có nghĩa là cái điều đó là rất tai hại thì tôi biết rồi. Nhưng mà phải nói là tôi